Anh em đọc gia cơ thứ nhất, đoạn 1, từ câu 2 đến câu 5.
Gia cơ nhất, đoạn gia cơ đoạn 1, câu số 2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.
Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Câu 5. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Amen.
Amen. Rồi, từ câu 9 tới câu 11.
Câu 9. Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ đi qua như có.
Câu 11. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Amen.
19-20.
Câu 19. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Rồi câu 27.
Sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Amen.
Amen. Những câu mà anh em vừa đọc á là mô tả các thành phần của lễ thức ăn ở trong Lê Vi chương 2. Thì ở trong Lê Vi chương 2 á, để dân của lễ thức ăn thì cần phải có bột mịn, rồi cần phải có dầu, có nhũ hương, có muối. Thì những gì chúng ta vừa đọc nó giống như là nói đến bột mịn của Chúa. Bột mịn này là những cái nhân tính của Chúa, như người trọn vẹn, rồi chậm nói, chậm giận, rồi nói đến sự công bình của Đức Chúa Trời, rồi thanh sạch. Anh em đọc kỹ những câu đó, đó là mô tả những nhân tính của Chúa, những cái thành phần của lễ thức ăn. Có nói tới bột mịn, có nói tới nhũ hương, có nói tới muối, có dầu. Dầu là nói tới thánh linh. Mà với dân bột pha với dầu với muối, với nhũ hương, nó chỉ là cái mức của lễ thức ăn đầu tiên thôi. Chúng ta không có ăn bột không được, đúng không? Chúng ta phải chế biến nó. Thì trong Lê Vi 2 có nói phải làm có những hình thức của lễ thức ăn là làm bánh, làm bánh tráng, phải nướng ở trong lò nướng, hay là chiên trên chảo, hay là hấp trong nồi. Thì đó là lý do mà nghĩa là mình phải cần có lửa, cần có nhiệt độ được cao. Nên Gia cơ một của hai mới nói là hãy anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Nghĩa là mình để chúng ta có nhân tính của Chúa thì chỉ cần mấy thành phần kia chưa đủ, có bột, có dầu, có nhũ hương chưa đủ. Mà Chúa cần cho chúng ta thêm lửa nữa để mới thành bánh được. Mới cần thử thách trăm bề luôn. Nghĩa là có đủ mọi hình thức hết. Như nấu trong nồi thì nó khác với là chiên trên chảo. Nó cũng khác với là nướng ở trong lò. Nướng trong lò là nhiều nhất. Thì Chúa muốn cho chúng ta đủ mọi loại thử thách để chúng ta có nhiều loại lễ thức ăn cho Cha, để cho nhân tính của Chúa chúng ta đã được thành hình. Sự thử thách đức tin sanh ra nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn công việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Có nghĩa nó rất quan trọng. Mọi thử thách của Đức Chúa Trời cho chúng ta rất quan trọng. Nếu mà chúng ta muốn trở nên trọn vẹn thì bắt buộc phải có nhiều loại thử thách, mọi loại thử thách luôn. Như vậy để chúng ta mới có thể trọn vẹn được, mới có của lễ thức ăn ngon cho Cha được. Nên khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta cần hiểu ý muốn tốt lành, trọn vẹn của cha. Hồi tuần trước á, ăn thử làm bột chiên, mấy bột gạo pha với bột năng, rồi với nước, với dầu, với trộn. Trộn một hồi, người làm rất là, làm theo hướng dẫn trên YouTube thấy cũng công phu đó. Rồi trộn xong rồi, phải bỏ lên nồi, nấu bột cho nó chín. Nấu bột chín xong, lúc mà vừa nấu vừa phải quậy cho nó bột khi đặc lại. Rồi sau đó phải bỏ lên hấp nữa. Hấp tốn nhiều thời gian, rồi muốn chưa đủ, phải bỏ lên chảo chiên nữa. Thì cuối cùng khi mà chiên xong hết vàng rồi, rồi mình ăn mình mới thưởng thức được. Cũng như vậy á, khi mà mình của lễ thức ăn mình muốn cho cha thưởng thức, nếu mà không có đủ nhiệt độ thì cái bánh đó nó không có trọn vẹn, nửa chín nửa sống không thể ăn được. Giống như bột chiên cũng vậy, chiên mà không tới hay là bột còn sống thì cũng không thể nào mà ăn gì được cả. Thì Chúa mới cho mình nhiều thử thách trăm bề để mình cho trọn vẹn. Đó là ý muốn tốt lành của Chúa. Tới khi gặp thử thách, chúng ta đừng có nản lòng. Rồi trong của lễ thức ăn á, thì có một số thành phần không, có một số cái không được bỏ vào. Anh em nào nhớ không? Cái nào không được bỏ vào của lễ thức ăn? Long, em nhớ không?
Mật ong.
Cái gì nữa? Đúng rồi, còn thiếu một cái nữa. Em đọc Lê-vi 2:11.
Thế lễ chay mà có con dâng lên Đức Giê-hô-va không được pha men, vì các con không được thiêu men hay mật ong trong tiền lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Amen.
Amen. Đó là không được bỏ men và mật ong vào. Gia cơ một câu 21 á, nói tới men á, anh em đọc câu đó luôn.
Gia cơ 1:21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Amen.
Amen. Không, chú muốn bỏ những cái đó. Cái đây là men của xác thịt, mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại. Anh Gia cơ 1 nói rất nhiều tới các của lễ. Rồi câu 13 đến câu 16 đọc luôn, cũng có nói tới men.
Câu 13, đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ, vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai, nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng lôi cuốn và quyến dụ. Ở khi dục vọng đã cưu mang thì sinh tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Như anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối.
Amen.
Men.
Đây cũng là men bị xúi dục mình phạm tội và có sự chết. Thì qua những câu này, chú muốn cho ông biết những cái của lễ thế ăn như thế nào mà để đẹp lòng Ngài. Mình phải trải nghiệm chú của lễ nhân tính của Chúa chưa đủ mà mình phải kiểm tra coi nó có men hay không nữa. Rồi Gia cơ chương 2:1 tới câu 3 nói tới mật ong. Anh em đọc.
Bởi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây nhị người nào. Quả sự có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới, cũng vừa giàu cũng giàu nữa. Câu 3, nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Đọc luôn câu 4.
Dạ, chị đọc.
Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Amen.
Câu 9.
Nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội, luật pháp bèn định tội anh em như kẻ phạm pháp. Amen.
Đây mật ong nghĩa là sự thiên vị. Mình đánh giá người ta qua hình thức bề ngoài, rồi giàu, nghèo, rồi phục vụ Chúa hay không phục vụ Chúa, nghĩa là mình khinh thường người khác. Như vậy đó là mật ong. Người nào mà thân với mình hơn thì mình ưu tiên cho người đó hơn, cũng là một ông. Chúa không có chấp nhận chuyện đó. Chúa muốn mình đối xử mọi người bằng nhân tính của Chúa, công bằng. Mình thấy cái chuẩn của Chúa trong sách Gia Cơ rất là cao, và nó mô tả của lễ thức ăn. Hôm bữa Philip có kể một cái chuyện. Vừa rồi ở đây có thuyết trình, thì ngày mà mở cửa cho mọi người đến luôn, thì trong lúc mà mấy anh em đi phát giấy mời, thì mời gặp ai cũng đưa cả, thì có một số người, thì Philip nghĩ trong đầu là nếu mà người này, mấy người này mà họ tới, nhìn hình thức bề ngoài, Philip kêu nếu người này mà tới thì chắc là nguy. Cái Chúa nói như vậy không được, như vậy là thiên vị. Chúa không có muốn mình đánh giá người khác qua cái hình thức bề ngoài đó. Chúng ta cần nhân tính của Chúa, cần sự khôn ngoan của Chúa nữa. Ta cần mắt của Chúa, mình nhìn vào lòng của người ta. Thì trong Gia Cơ 1 câu 2 á, và tôi đọc Gia Cơ nói là hãy coi sự thử thách trăm bề thạc đến như là điều vui mừng trọn vẹn. Như vậy nếu mà mình gặp khỏi thử thách mà mình không có vui mừng như vậy có đúng không? Mà mình buồn bã. Ví dụ nếu mà người nào mà thử thách mà thấy buồn bã như vậy có được hay không? Thực ra lời Chúa không có có nói rằng là mình thử thách mình không được buồn. Mà mình cần xem, mình cần Chúa mở mắt cho mình để mình thấy được mình thấy được cái mục tiêu của Chúa cho mình thử thách là gì. Mình hiểu ý của Chúa và mình cần sức mạnh của Chúa, mình xem những cái điều đó như là điều vui mừng trọn vẹn. Anh em đọc Phi Rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 3 tới câu 10.
Phi Rơ nhất đoạn 1 câu 3. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, bởi lòng thương xót tư giật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giêsu Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại trong, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng. Từ vàng đã được thử nửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui lạ ngời khôn tả. Vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi tâm hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi, tra xét và đã báo trước về ân điển dành sẵn cho anh em. Amen.
Đã thấy Führer viết ở đây cờ giống Gia Cơ. Ông cô ba nói là Đức Chúa Trời, Cha Chúa Giêsu lấy lòng thương xót đã khiến chúng ta được sinh lại, để chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ kẻ chết mà chúng ta có một cái niềm hy vọng sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Nên là khi anh em tin Chúa Giêsu, tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa của cuộc đời anh em, thì chúng ta nhận được một cái cơ nghiệp, một cái tài sản. Ngay từ lúc đó ta đã nhận được rồi. Không ô uế, không suy tàn, để dành sẵn trên các tầng trời cho mình luôn. Nếu chúng ta nhận được cái phần thừa kế của Đức Chúa Trời, một cái tài sản tuyệt vời. Tôi thấy ngày nay mọi thứ của đời này nó qua đi rất là chóng vánh, mang lạm phát rất là nhiều. Ngay cả sức khỏe cũng vậy, rồi những cái âm mưu của bọn ác, mình không biết là nó sẽ qua đi như thế nào, rất là nhanh. Rồi mọi cái thú niềm vui của thế gian này cũng qua đi, giải trí không có cái gì mà còn lại được à. Nhưng mà còn cái cơ nghiệp mà Cha đã dành cho chúng ta là không hư đi, không ô uế, không suy tàn, mà để dành sẵn như các tầng trời luôn, rất là tuyệt vời. cha ông ta đã dùng quyền năng của ngài để gìn giữ những phần đó cho ông ta, chắc chắn không có ai lấy được cả. Tuy nhiên nó cũng không có đơn giản. Anh em hãy vui mừng về điều đó, dù hiện nay vì sự thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lòng. Ở đây Paulo cũng nói, Führer cũng nói tới sự thử thách trăm bề luôn. Thì khi thử thách, đây chúng ta thấy rõ là chúng ta có phải buồn bã vì thử thách đó. Tức là chuyện bình thường khi chúng ta chịu khổ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ý của Chúa. Chúng ta tin lời, phải cần đặt hết đức tin vào lời của Ngài để chúng ta có thể vui mừng khi chúng ta chịu thử thách được. Sự thử thách, câu 7 nói là cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Nghĩa là những cái thử thách, những cái bài kiểm tra này, tất cả vì có lợi ích cho chúng ta. Thử thách như vậy đức tin ta mới quý hơn cả vàng nữa. Và chúng ta có mới có sinh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho chúng ta. Chúng ta mới được trọn vẹn. Khi mà chúng ta vượt qua những cái thử thách này, và khi Chúa đến, rất là tuyệt vời. Chúng ta có sự vinh, chúng ta được có vinh hiển hơn cả thiên sứ nữa. Chúng ta được ngồi trên ngai vàng chung với Chúa. Chúng ta giống Ngài. Có thể thấy điều này qua cái cuộc đời của David. Chúng ta biết là David là được Chúa sức giàu, được Chúa xài Samuel sức giàu làm vua, cho David làm vua ngay từ rất là sớm. Chúng David với là còn một cái cậu bé chăn chiên thôi. David là con út của một gia đình. David sức giàu xong, làm lưỡi sầu làm vua, thì vài ngày sau David lên làm vua sao? Cũng không. Rồi sau đó một thời gian sau David là chiến thắng Goliath, được mọi người công nhận. David cũng không lên làm vua liền, mà phải nhiều năm sau đó David mới trở thành vua. Chúng ta thấy cuộc đời, chúng ta đọc những sách Samuel thứ nhất nói cuộc đời của David trước khi làm vua phải trải rất nhiều thử thách, hoạn nạn. Có nhiều lúc tưởng như là mất mạng nữa. Chúng ta thấy giống như là David sau khi sức giàu xong thì cuộc đời của được sức giàu làm vua thì cuộc đời của David nó khốn khổ hơn nữa. Vì Saul hai lần ném quân giáo vào xém chết. Rồi Saul sai người tới nhà để giết David nữa. Mà David trốn được. Rồi David cứ bị Saul dẫn quân đi săn lùng khắp nơi, phải trốn trong hang động, trong núi rừng, gặp rất là nhiều thử thách. Thì qua những cái thử thách đó chúng ta thấy David ngày càng trọn vẹn hơn. Nhờ những cái thử thách đó mà David có đủ tiêu chuẩn để làm vua. Đấy là một vị vua đẹp lòng Đức Chúa Trời và công bình. Và David có rất nhiều nhân tính của Đức Christ ở trong đó. David nhu mì, yêu kẻ thù của mình. Thì chúng David giống như là David gặp rất nhiều thử thách, giống như là David bị chiên, bị nướng vậy. Nên anh em ở đây nói với câu vui là vua cũng phải bị nướng, bị chiên, xào để cho được định hình với nhân tính của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng giống như David vậy. Anh em đọc Khải Huyền câu 6, Khải Huyền 1 câu 6.
Khải Huyền đoạn 1 câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Cái chỗ mà nên nước Ngài á, ở đây cũng có nghĩa là thành các vua, thành vua và thầy tế lễ. Thì ở đây nói là khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì Ngài đã dùng huyết của Ngài để làm chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Câu này thì quá khứ, có nghĩa nó đã xảy ra rồi. Ngay lúc đó chúng ta được sức dầu làm vua, giống David vậy. Ngay khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta từ đó và đã được sức dầu làm vua rồi. Nhưng mà để nắm được quyền làm vua thực sự, chúng ta cũng phải như David, chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian thử thách. Chúng ta phải bị nướng, vua cũng phải bị nướng thôi. Hồi trước khi nói tới vua, chúng ta nói là vua chiến đấu chống dịch đánh giặc. Nhưng đây Chúa nói một khía cạnh khác. Vua phải bị nướng để có thành hình cái nhân tính của Chúa. Giống bánh phải nướng trong lò. Thì chúng ta cũng phải vậy anh em. Để chúng ta có đủ phẩm chất, đủ tiêu chuẩn để chúng ta nắm quyền trong giai đoạn 1000 năm sắp tới. Thì chúng ta cũng phải trải qua thời gian hoa lửa để thử thách đức tin ta được thử thách. Chúng ta có nhân tính Chúa hình thành cho chúng ta. Nên chúng ta đừng có nản lòng. Đó là chuyện rất là bình thường trong Kinh Thánh. Sau đó được làm phục trước David. Mà Saul không có trải qua thời gian thử thách này. Thực ra Chúa có thử thách Saul 2 lần. Nhưng mà Saul chống lại, không có làm đúng ý Chúa. Cuối cùng Saul đâu có được, Saul bị mất nước, mất quyền làm vua luôn. Phi-rơ nói là nhờ thử thách chúng ta mới sinh ra vinh hiển, tôn trọng cho chúng ta. Chúng ta vượt qua những lần thử thách của Chúa, giống vượt qua các bài thi kiểm tra của Chúa, thì chúng ta sau này chúng ta sẽ được vinh hiển, tôn trọng. Nên chúng ta cần cảm tạ Chúa về điều này. Đừng có nản lòng anh em. Mỗi khi thử thách chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta là do chúng ta làm gì đó sai, bị phạt. Như David đâu có làm gì sai, trước khi làm vua đâu có gì sai đâu. Nhưng David mới chịu nhiều thử thách như vậy. Để David có được nhân tính của Chúa, đủ tiêu chuẩn để làm vua. Và qua mỗi cái lần thử thách như vậy á, là chúng ta có nhiều kinh nghiệm với Chúa hơn. Chúng ta mạnh mẽ hơn, đức tin chúng ta vững vàng hơn nữa. Cái đó rất quan trọng. Giống như là lúc đi học cũng vậy, mỗi lần làm bài là vượt qua một bài thi thì chúng ta tiến thêm được thêm một bước nữa. Có nhiều kinh nghiệm hơn. Có thể đối phó một kỳ thi sắp tới nữa. Chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách trước đó. Và nhờ thử thách đó chúng ta mới tin cậy Đức Chúa Trời hơn nữa. Anh em nhớ chuyện David đánh với Goliath. Câu chuyện đó không có đơn giản. Tôi biết là David ném một viên bỏ một viên đá vào cái trần ném đá, rồi quăng cái viên đá trúng ngay giữa đầu của Goliath té xuống. Nhưng mà David để làm được như vậy á, khi mà David làm như vậy thì David phải có sự chắc chắn bảo đảm rằng nó có thể diệt được Goliath, có thể trúng Goliath. David phải có rất là nhiều kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Nếu mà David mà không có kinh nghiệm gì với Đức Chúa Trời thì David không có dám làm chuyện đó rồi. Đúng không? Anh em thử tự nghĩ mình là David thử hãy đứng trước Goliath khổng lồ, tất cả mọi quân sau lơ và mọi quân lính của Israel đều hoảng sợ trước Goliath cả. Còn David chỉ lúc đó chỉ là một cậu bé nhá, cầm viên đá, ném viên đá và nghĩ có thể giết được Goliath sao? Được như vậy David phải trải rất nhiều cái phần thử thách trước đó rồi, lúc là chăn chiên rồi. Anh em đọc Samuel thứ nhất đoạn 17 từ câu 33 tới câu 36 tới 37 luôn. Samuel thứ nhất đoạn 17 câu 33 tới 37.
Từ 33 Saul nói với David: con không thể đương đầu với tên Philistine này đâu, vì con chỉ là một thiếu niên, còn hắn đã là một chiến binh từ lúc trẻ. David tâu với Saul: khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó. Nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh nó, đánh và giết nó đi. Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu, vậy thì tên Philistine hàng xa. David tiếp: Đức Giê-hô-va đã giải cứu con khỏi con quất sư tử và gấu, thì ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay tên Philistine kia. Saul nói: hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở với con. Amen.
Để có thể giết được Goliath, đánh bại Goliath thì David cũng phải, trước đó đã có nhiều kinh nghiệm đánh với sư tử, gấu, thú dữ, đã trải nghiệm Đức Chúa Trời rất là nhiều. Chứ không phải là mới gặp Goliath là thắng liền, mà phải trải nghiệm rất là nhiều, quen biết, có sự quen biết Đức Chúa Trời. Nên nhờ những cái kinh nghiệm với Đức Chúa Trời như vậy, Goliath mới có sự tự tin, mới chắc chắn rằng mình có thể chiến thắng, đánh được Goliath. Nên những cái thử thách đó rất quan trọng. Nó không chỉ giúp mình trở nên trọn vẹn mà giúp mình tin tưởng Đức Chúa Trời hơn, quen với Ngài nhiều hơn. Nếu mà chúng ta không có gặp những thử thách thì chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời làm gì hết. Nếu chúng ta làm gì cũng được, làm gì cũng tốt, hay là có người giúp đỡ chúng ta, chúng ta không cần đến Ngài, chúng ta cũng không quen biết Ngài nhiều hơn. Hay nhiều người trong Kinh Thánh đều phải trải qua thử thách cả. Abraham cũng vậy. Nếu mà lúc đầu á, Đức Chúa Trời bảo Abraham á, hãy dâng Isaac lên cho Ngài, Abraham chắc chắn là không có chấp nhận, không có làm được điều đó thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham nhiều lần. Abraham đã chịu nhiều thử thách. Đức tin của Abraham ngày càng như cái bánh được nướng lên dần dần dần. Tới lúc mà chín luôn, thì đó mới Đức Chúa Trời mới thử thách Abraham để qua việc dân Isaac. Thậm chí lúc đó là Abraham á, lúc mà Đức Chúa Trời bảo Abraham dân Isaac thì anh nghĩ là trong lòng Abraham mà không có vui rồi. Nhưng mà Abraham vâng theo. Abraham lòng lúc đó chắc là buồn bã. Nhưng mà Abraham tuân lệnh Đức Chúa Trời và dùng đức tin. Anh em biết lúc đó Abraham nghĩ gì không? Anh em nói thử đi. Lúc mà chú bảo Abraham dân Isaac, Abraham làm theo, mà Abraham có nghĩ gì trong lòng khi làm theo điều đó?
Có phải là ông Abraham sẽ nghĩ là Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Isaac sống lại?
Đúng rồi, chính xác. Anh em đọc ở Hebrew 11, từ câu 17 đến câu 19.
Hebrew 11, câu 17. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa. Dâng là về quả Đức Chúa Trời có phán rằng ấy, bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi đến thế người mà kêu. Người tự nghĩ rằng cũng giống như là người lại được con mình. Amen.
Abraham lúc đó rất là tin lời của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời hứa rõ là nhờ Isaac mà sẽ có một dòng dõi, có một dân tộc xuất thân từ Isaac mà ra. Nhưng mà lúc thời gian đầu Abraham chắc chắn không có tin Đức Chúa Trời rồi. Khi mà Chúa bảo, lúc đầu khi Chúa bỏ Abraham rời khỏi quê hương của ông, Abraham không có chịu, Abraham chần chừ. Nên Chúa phải dùng tới ba của Abraham để dùng ba Abraham, ra Abraham chịu dọn đi thì Abraham dọn theo. Nhưng mà nhờ nhiều thử thách trong thời gian đó thì Abraham ngày càng tin lời Đức Chúa Trời hơn, hiểu rằng Đức Chúa Trời nói gì Ngài sẽ làm. Thì qua những cái thử thách, chúng ta sẽ trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, chúng ta quen biết Ngài nhiều hơn, tin Ngài nhiều hơn. Nên tới cái lúc đó thì Abraham biết đó là Chúa đã nói như vậy rồi thì chắc chắn Ngài sẽ làm. Và Abraham nghĩ rằng nên cho dù Isaac chết, Chúa sẽ làm Ngài làm cho Isaac sống lại, thì Đức Chúa Trời không thể nào mà làm trái lời của Ngài được. Thậm chí qua đó Abraham có một cái sự khải thị về sự sống lại, sự phục sinh. Ngay trong thời Cựu Ước đâu có nói tới sự phục sinh đâu, không có ai bày tỏ cả, chỉ trong thời Tân Ước chúng ta mới bày tỏ về sự phục sinh thôi. Nhất là thời Abraham, thời của là còn sớm nữa, thì nhờ Abraham quen biết Đức Chúa Trời mà cũng khám phá những cái điều mới mẻ từ Ngài. Nên sự thử thách rất là cần thiết cho chúng ta, anh em, để chúng ta làm quen với Chúa, tin Chúa nhiều hơn. Chúng ta đọc một cái thử thách, một trong những thử thách cuối cùng của David trước khi làm vua. Anh em đọc Samuel thứ nhất, đoạn 30, từ câu 1 tới câu 4.
Samuel nhất thứ nhất, đoạn 30, câu 1. Khoảng 3 ngày khi David với những kẻ theo mình đến Siklag, thì dân Amalek đã non đến miền Nam cùng Siklag, xông vào Siklag và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nó chẳng giết một ai, xong khi đi có tận tù huyết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị cháy, vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bây giờ David và những kẻ theo người đều cất tiếng khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Amen.
Amen. Anh em tưởng tượng được cái đoạn này cơ. David và những người theo David, 600 người á, trở về thì thấy vì đốt cháy hết cả thành luôn. Vợ con không thấy ở đó. Lúc đó họ cũng không biết là còn sống hay chết nữa. Chỉ không thấy không thấy ở đó thôi. Họ khóc. Họ rất là họ buồn bã khóc với nỗi mà không còn sức khóc nữa. Hết sức để khóc luôn. Những người đó thì những chiến binh mà gọi là mạnh mẽ ha. Nhưng mà sức khóc nữa không còn sức khóc nữa là quá chịu đựng của họ. Ta biết đó là được sứ giàu làm vua rất là sớm. Chúng ta thấy cuộc đời của David toàn là hạn nạn không? Trước khi làm vua, hạn nạn rất là nhiều. Anh em đọc câu 6.
Câu 6, David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người bởi hết thảy. Đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. Amen.
Amen. Rồi tưởng tượng 600 người kia khóc hết sức rồi. Họ mới nảy ra ý định là ném đá cho David. David thực sự là có hoạn nạn lớn. Nếu mình là David mình cũng cảm thấy vậy. Mình đã buồn vì vợ con đã bị bắt mất đi rồi, không biết sống chết như thế nào. Và đã vậy còn bị những người theo mình đòi giết mình nữa. Những người kia là tâm hồn đầy cay đắng luôn. David á, là một cái người được Chúa chọn, một người được ơn Chúa. Nếu mình đang nghĩ ngẫm cuộc đời David, thấy không một kỳ sao hoạn nạn không nhỉ? Mỗi khi á, mà chúng ta gặp hoạn nạn, gặp thử thách, chúng ta hay cay đắng, đúng không anh em? Chúng ta cay đắng, chúng ta trách Chúa. Chúa ơi, tại sao con lại bị như vậy? Tại sao con bị như thế kia? Tại sao lại xảy ra với con? Con có làm gì sai không? Rồi con có đi đúng đường của Chúa hay không? Chúng ta hay nghi ngờ liền. Khi chúng ta bị chuyện gì đó, ta nghi ngờ liền. Giống như là 600 người kia vậy á, họ bị như vậy, họ nghi ngờ liền. Họ nghi ngờ, họ không biết David phải là người được Chúa chọn hay không, có được Chúa giết chầu hay không. Họ đòi giết cả David nữa. Cái câu này nói tới hoàn cảnh chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà rất là tuyệt, phản ứng của David khá họ. David được sứ mệnh nơi Đức Chúa và Đức Chúa Trời của mình. Nhưng thực ra trong câu viên thánh tiếng Đức hay tiếng Anh nó ghi là David tự thêm sức mạnh cho mình ở trong Chúa. David lúc đó hướng, thay vì nản lòng cay đắng như những người khác, David hướng lòng về Chúa, nhận sức mạnh từ nơi Chúa, tự thêm sức cho mình từ Chúa. Thì mong rằng đây là phản ứng của chúng ta khi chúng ta mỗi lần chúng ta gặp hoạn nạn. Lúc đó rồi David phải dùng cái đức tin rồi. Nếu chúng ta là David thì chúng ta cứ chắc rồi, chúng ta nói thì Chúa có chọn con không? Chúa có sức giàu cho con không? Thì sao mà đời con khổ bây giờ? Vợ con bị mất rồi bây giờ. Không biết sống hay chết, đã bị mấy người đi theo đòi giết con nữa. Rồi anh em đọc câu 7, câu 8.
Câu 7, người nói cùng thầy tên lễ Abiathar rằng: "Ta xin thầy hãy đem ephod cho ta." Abiathar đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng?" Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hãy khởi đuổi theo nó, quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt." Amen.
Amen. Sau khi mà David bình tĩnh, có sự bình an trở lại, có thêm sức mạnh trở lại rồi, thì David mới hỏi Chúa. Rất là, đây cũng rất là tuyệt. David không có hỏi Chúa mà khi mà trong sự bối rối. Mà David thì có trình tự như vậy, phải được thêm sức trong Chúa xong rồi mới hỏi Chúa, trong sự bình tĩnh. Thế nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta cũng đừng có bối rối liền. Hỏi Chúa, sao vậy, được hay không? Rồi Chúa bảo là có thể đuổi kịp. Mà chúng ta nghĩ là khi là Chúa đúng ý Chúa thì làm cái chuyện gì nó cũng sẽ suôn sẻ, dễ dàng. Nhưng chúng ta đọc ở trong đây cũng thấy cũng không có suôn sẻ. 600 người, 600 quân đó, thì trong đó có 200 quân mệt mỏi. Quá sức chịu đựng của họ rồi. Họ không thể nào mà đuổi theo đánh giặc được. 200 người ở lại. 400 người thôi, 400 người mà đuổi theo quân kia. Thôi phải đi, họ phải đi. Khi mà đánh đó, họ cần cả từ sáng hôm nay tới chiều tối hôm sau luôn. Đánh cả 2 ngày. Mệt mỏi vậy. Rồi khi mà đánh thắng xong rồi, quay lại trong câu, trong câu 21 á, thì thấy 200 người kia, thì lại có những người ở trong những kẻ hung ác trong quân của David á, không có muốn chia chiến lợi phẩm cho 200 người kia, không muốn chia của cải chiến lợi phẩm, mà chỉ muốn trả lại vợ con thôi. Thì lại là thêm cái khó khăn nữa, nên không có đơn giản. Chúng ta cần đức tin, dùng đức tin rất là nhiều. Và trong đoạn này chúng ta thấy có một số nhân tính của Chúa trong David. Trong lúc mà đuổi theo quân giặc để cứu vợ con mình, thì David thấy có người Ai Cập trong câu 12-13 nằm giữa đường. Lúc đó là rất là gấp rút luôn rồi. Nhưng David tới cho người ta ăn uống, chứ không có bỏ đói dọc được. Anh em nhớ câu chuyện Chúa kể không? Cái người Samari bị nạn, bị cướp đánh, nằm ở giữa đường vậy. Thầy tế lễ và người Lê-vi đi ngang qua. Lúc đó họ không có gấp rút gì cả, họ bỏ mặc. Trong khi David ở đây rất là gấp rút, và thấy một cái người nằm vậy, tới cứu. Rồi khi David quay lại gặp 200 người kia, David chào hỏi vui vẻ, rồi muốn chia phần nữa. Theo lẽ bình thường á, là không tham gia chiến đấu, bỏ đồng đội thì không có được phần. Nhưng mà David vẫn yêu thương, vẫn thân thiện, vẫn chia cho, thông cảm cho sự yếu đuối của họ. David chia phần. Cái David phải trải qua rất là nhiều thử thách rồi. Qua những thử thách chúng ta thấy David ngày càng có nhân tính của Chúa nhiều hơn. Cái bánh nó bị được nướng đạt cái mức trọn vẹn. Nên chúng ta đừng có nản lòng. Chúng ta cần hiểu Chúa. Và khi có thử thách, chúng ta phản ứng như David vậy. Thay vì cay đắng, nghi ngờ, thì chúng ta là vững mạnh mình ở nơi Chúa. Thả mình trước mặt Chúa, rồi hỏi Ngài. Nên những cái thử thách đó rất quan trọng anh em. Anh em đọc Hebrew chương 5, câu 7 tới câu 9. Hebrew chương 5, câu 7 tới câu 9. Anh em đọc đi.
Hebrew chương 5, câu 7. Khi đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết. Mà vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời. Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự phục vụ mình đã chịu. Và sau khi được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho cả vâng lời Ngài.
Amen. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã có chịu rất là nhiều thử thách hơn David nhiều, hơn tất cả mọi chúng ta. Khi đứng ký còn trong xác thịt, phải kêu lớn tiếng khóc lóc và những lời cầu nguyện này xin cho đứng có quyền của mình khỏi chết. Này phải lớn tiếng khóc lóc rất là nhiều. Ngài luôn bị dân của Ngài coi thường, gia đình bị dân của Ngài không chỉ coi thường mà còn nhiều lúc đòi giết Ngài nữa, những kẻ lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mà Ngài phải lớn tiếng khóc lóc, dù Ngài là con, Ngài cũng phải chịu học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Qua những thử thách đó, Chúa phải học để vâng lời Cha. Mọi người, dù Ngài đã trọn vẹn rồi nhưng mà Ngài phải học để vâng lời. Thì mình, nếu Chúa mà phải học như vậy thì mình cũng phải học rồi. Thì Cha muốn cho mình sự bài kiểm tra đó để coi cho mình có vâng lời hay không, có sống cho ý của Cha hay không. Giống như David phải chịu qua nhiều thử thách mới trở thành một quý vị vua đẹp lòng, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có vua nào của Israel có thể sánh với David được đó. Đức Chúa Trời nhắc tới David rất là nhiều. Khi nhắc tới các vua, David được nhắc nhiều nhất. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng là hậu duệ của David về nhân tính đó. Và Hebrew 5 câu 9 nói là qua những sự khốn khổ đã chịu thì Chúa mới được nên làm trọn vẹn. Nhân tính của Chúa, cái phần nhân tính của Chúa mới được trọn vẹn qua những khốn khổ đó. Thì chúng ta muốn được trở thành trái đầu mùa, chúng ta muốn được trọn vẹn, được cất lên, thì đó là con đường ta phải đi thôi. Chúa cho biết con đường rất là rõ. Anh em được công 14 câu 21, 22.
Công vụ 14 câu 21, khi hai sứ đồ đã truyền tin lành trong thành đó, làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, để trở về thành Nitra, thành Iconi và thành Antioch. Được các môn đồ vững lòng, bên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước lòng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời.
Thì hai sứ đồ này tạm biệt cái tín đồ trong cái thành này, để khích lệ bằng cách nói là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời, phải trải qua nhiều khó khăn hoạn nạn, thì chúng ta phải trải qua nhiều như vậy để chúng ta mới đủ tiêu chuẩn làm vua trong nước của Đức Chúa Trời được. Chúng ta thấy Salomon đó, con của David đó, rất là ít thử thách, cũng không có trải qua nhiều chiến tranh, rất là hiếm. Lúc đó là đất nước có hòa bình thịnh vượng, mọi thứ đều có sẵn hết. Salomon không có ít chuyện thử thách, nhưng cuối cùng Salomon nó sa ngã, đất nước bị chia làm đôi, rồi Salomon thờ hình tượng, làm dân chúa thờ hình tượng theo. Tội Salomon rất là nặng. Nên khi nếu mà nên chúng ta phải cảm tạ Chúa khi Chúa cho chúng ta gặp nhiều thử thách, để chúng ta có thể có điều nhiều cơ hội để đạt được sự trọn vẹn. Còn người nào mà lúc nào ít gặp thử thách, đời cũng suôn sẻ thuận lợi, thì đó là rất là dễ sa ngã hư hỏng, không có đi về đích được. Lúc đó cha xem mình như con ngoại tình, cha không quan tâm nữa. Lúc đó mình, tại vì mình cũng không chấp nhận thử thách của Chúa. Anh em đọc văn 12 câu 27, 28. Thầy em đọc luôn. Hiện nay tâm hồn ta bối rối, ta sẽ nói gì? Đại cha xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đã đến trong giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm sáng danh, làm cho sáng danh nữa. Chúng ta thấy được cái tâm trạng của Chúa trong cái đêm cuối cùng, trước khi Ngài chịu thử thách lớn nhất. Ngài rất là buồn bã. Ngài buồn bã vì cha Ngài sắp xa Ngài trong cái thời gian đó, Ngài gánh tội lỗi của nhân loại. Chúng ta thấy Chúa, trong cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, cha lúc nào cũng ở bên Ngài hết. Chỉ trong giây phút chịu đóng đinh đó thôi, mấy tiếng đồng hồ đó, thì cha xa Ngài. Thì Chúa cũng đó buồn bã. Bởi Ngài bị nhục hình nữa. Thì cũng giống như chúng ta, vì chúng ta bị gặp thử thách đau khổ, chúng ta cũng muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Chúa Giê-xu cũng vậy. Lúc đầu Ngài nói phải cầu xin gì? Hãy cứu con khỏi giờ này. Nhưng lúc đó là Chúa hướng lòng nghĩ tới cha. Thì Chúa cũng muốn chúng ta dùng qua những thử thách đó, chúng ta học như Ngài vậy, học vâng lời. Và cái điều đặc biệt đó mà Chúa Giê-xu cầu nguyện đó là cha ơi, sẽ làm sáng danh cha. Chúa muốn làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời, cha của Ngài. Thì khi mà chúng ta chịu thử thách đó, chúng ta có những nhân tính của Đấng Christ, thì cái kết quả là gì? Là danh của Đức Chúa Trời được sáng danh, được vinh hiển. Chúng ta cần có cái suy nghĩ đó khi chúng ta chịu thử thách. Anh em Lê An đọc cho Ma-thơ 5 câu 14 đến câu 16. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào che khuất được. Cũng không ai thắp cái đèn để dưới cái thùng, nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đó là cũng là một trong những cái mục tiêu quan trọng của lễ thức ăn. Khi mà chúng ta có lễ thức ăn, có nhiều nhân tính của Đấng Christ, thì khi chúng ta đối xử làm những gì đó trước mặt người ta, người ta cảm nhận được cái nhân tính của Christ ở trong chúng ta. Và kết quả là gì? Người ta ngợi khen cha chúng ta trên trời. Giống như Chúa Giê-xu như vậy á. Trước giờ ai không có suy nghĩ này, nhưng bây giờ Chúa cho chúng ta biết. Chúng ta biết lời cầu nguyện chung là gì? Danh cha được nên thánh mà. Chúng ta muốn được danh cha được nên thánh, Thì nhờ những cái sự thử thách đó, chúng ta có nhân tính của Đấng Christ. Và những người khi chúng ta có nhân tính Đấng Christ, chúng ta làm gì đó trước mặt người ta với cho tự, thì người ta cứ cảm nhận cái gì đó và người ta ngợi khen danh cha của danh cha của chúng ta. Nên cụ lễ Đức Thức Ăn rất là quan trọng anh em. Anh em nhớ cái câu nào mà nói là Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, biết cảm thông không? Anh em đọc Hebrew 4 câu 14 tới 16.
Em bên lớp 4 câu 14. Thế vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ lời chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ tượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vì vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần sùng. Amen.
Amen. Tôi thấy một trong những mục tiêu của sự thử thách là để chúng ta biết cảm thông cái sự yếu đuối của người khác, biết thương xót. Ngay cả Chúa Giêsu cũng vậy á, ngài phải làm người như chúng ta, phải chịu thử thách mọi bề. Như vậy Chúa phải làm người thì Chúa mới cảm thông được sự yếu đuối của con người. Nếu ngài ở trên thiên đàng mọi đó thì ngài sẽ không có cảm thông. Còn đây ngài đã chịu cùng cái sự thử thách khó khăn hơn nhiều, nên Chúa mới có thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta cũng vậy á, nếu mà chúng ta không gặp khó khăn nào, nếu mà một người mà không có biết mất ngủ là gì thì sẽ không có biết cảm thông với người hay bị mất ngủ. Một người không có bị bệnh hoạn lúc nào cũng sức khỏe khỏe, thì cũng không hiểu tại sao một người mà hay bệnh khốn khổ như thế nào. Hay là một người mà chưa từng thiếu thốn gì cũng không biết cảm thông với sự thiếu thốn của người khác, cũng không biết thương xót. Để chúng ta có sự thương xót như vậy thì chúng ta phải gặp khó khăn đó. Đây là điều rất là quan trọng. Sự thương xót không cảm tâm không có tự nhiên đến được, mà mình phải chịu qua những hoàn cảnh đó chúng ta mới biết được. Nên chúng ta cần hiểu ý của Chúa. Em đọc Gia-cơ 2 câu 13, câu cuối cùng.
Gia-cơ 2 câu 13, sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán.
Amen. Không, nếu mà chúng ta không có trải qua yếu đuối thì chúng ta giống như là robot vậy đó, nhưng gỗ đá không có biết thương xót người khác. Chúng ta chỉ có đoán xét thôi, tối ngày cứ đoán xét người này người kia. Tại sao đi theo Chúa lại bị bệnh? Tại sao đi theo Chúa lại mất ngủ? Tại sao đi theo Chúa lại gặp khó khăn? Chúng ta không có biết thương xót. Thì giống như cái ví dụ đây á, là câu 15 á, là có người anh em gặp nào nó gặp thiếu thốn không quần áo mà thì không có biết thương xót, mà chỉ cứ nói là đi cho bình an, hãy sửa cho ấm mặt cho no. Vì rõ ràng là không có nhân tính của Chúa. Nên nhờ những gặp cái khó khăn đó chúng ta mới có biết có thêm nhân tính của Chúa được. Cái sự thương xót rất quan trọng. Nếu mà chúng ta cứ phán xét người khác, xét đáng người khác, không thương xót người khác thì Chúa cũng không thương xót mình. Chúa cũng sẽ xét đáng theo những cái chuẩn của mình đối với mình ha. Matthew 5 câu 7 nói là phước cho những kẻ hay thương xót thì sẽ được thương xót. Mà không thể nào mà thương xót nếu mà không có chịu thử thách được, khốn khổ được. Thôi anh chia sẻ xong rồi. Chào anh em ha. Xin Chúa cho anh em chấp nhận chịu nướng. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta hiểu ý định tốt lành của Ngài. Lời Chúa nói rõ rằng là mọi sự hiệp đại đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà xảy ra đối với chúng ta đều có ích, vì có ích cho chúng ta thôi. Nên Chúa mới cho phép xảy ra. Xin Chúa giúp chúng ta trông cậy Ngài.